Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Ninh và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Dạ, chúng tôi là Nguyễn Phương Ninh, xin kính chào quý thính giả trong một chương trình đặc biệt, đó là chương trình Tình yêu và gia đình vào mỗi tuần vào ngày thứ ba. Thì thưa quý vị, ai cũng biết là Houston đang rất là nóng, nóng kinh khủng, nóng kêu là đúng thật là có chảy mỡ đó, người nào có mỡ nhiều là chắc thấy nó teo đi nhiều đó, bớt cân được. Thì thưa quý vị, cái này không nói về, chúng tôi không nói về thời sự, nhưng mà có một cái biến cố nó xảy ra trong cái vấn đề thời sự mà nó lại có liên hệ đến cái tình yêu và gia đình. Thành ra chúng tôi xin được mạn phép chia sẻ với quý vị tin thì rất là mới. Đó là tin mà cựu thủ tướng của Nhật Bản là ông Shinzo Abe cũng vừa mới bị ám sát và cũng còn chưa cử tang lễ nữa. Thì trên mạng internet chúng tôi nhận được một cái thơ mà người bạn gửi về, mà đã có người dịch sang, chắc chắn thơ bà viết cho chồng là phải tức là của bà quá phụ viết cho chồng thì chắc chắn phải bằng tiếng Nhật, nhưng mà đã có người dịch sang tiếng Việt. Và chúng tôi thấy, nói thật với quý vị, đọc cái thơ này tôi thấy rất là cảm phục và cũng nổi da gà. Thành ra xin được phép chia sẻ với quý vị để quý vị cùng thấy là một cái người phụ nữ Nhật Bản ở trong một cái cấp độ, nghĩa là cao, là vì vợ của một ông thủ tướng, mà trong cái chế độ quân chủ của Nhật Bản đó, thì ông vua đó, ông Nhật Hoàng, ông ấy chỉ làm vì thôi. Và cái người chính mà điều động quốc gia đó chính là cái vị thủ tướng. Và ông Abe đó, ông đã ở trong cái chức vụ thủ tướng hai lần, một lần độ khoảng chừng 8-10 năm và một lần là 1 năm. Và gần đây ông mới bị ám sát và đã chết khi mà đã trở tới nhà thương. Thì thưa quý vị, đây là bức thư của phu nhân, người ta gọi là đệ nhất phu nhân, mặc dù không phải là Nhật Hoàng, của cựu tổng thống, thủ tướng Nhật Bản Abe. Đây là cái thư của bà, thư rất là ngắn, không có dài, nhưng mà chúng tôi trước khi mà vào câu chuyện thì nghĩ là quý vị cũng nên nghe được cái bức thư đó, để thấy một cái người phụ nữ Nhật Bản khi mà họ bị một người thân nhất của họ, đó là người hôn phối của mình, là người chồng của mình, ra đi một cách rất là đột ngột. Ông cũng không biết mà bà cũng không biết. Thế mà khi bà viết một cái bức thơ này thì quý vị sẽ thấy là cái mức can đảm của một người phụ nữ, và đó là người phụ nữ Nhật Bản, nó như thế nào, để chúng ta cùng chia sẻ với nhau trong cái chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay. Thư gửi người đi, Shinzo thương yêu, thế là mình đã đột ngột bỏ em ra đi, không một lời chăn chối. Sáng ngày hôm đó cũng như bình thường, mình vẫn ăn những món đơn giản, vài cục cơm nắm, vài miếng dưa món và chén miso, quen thuộc mà em hay làm. Mình ra khỏi nhà, chào em. Cái này tiếng Nhật nha quý vị, chúng tôi không biết đọc có đúng hay không. Itadakimasu. Và em đợi mình về, để em vẫn đợi mình về để nói Gokuro-san và Okerinasai. Thì chúng tôi thực sự không biết đó là câu gì, nhưng mà có lẽ là câu chào mừng ông chồng về nhà đó. Mình đã không còn trách vụ gì trong chính phủ, mình chỉ là thành viên của một tổ chức, nhưng mình đã đi khắp nơi để khích lệ cho những ứng cử viên cùng chí hướng. Mình bận, em cũng chả biết phải làm gì để phụ giúp mình. em biết mình vẫn đang tiếp tục theo đuổi những chủ trương của mà những chủ trương giang dở mà mình đã đặt ra. Em nhớ mình nhất câu nói: cải cách, cúi đầu xin lỗi không chỉ là cách duy nhất, mà chúng ta phải cố gắng lấy lại sức mạnh của Nhật Bản, không phải bằng cách gây chiến tranh để mở mang bờ cõi như những lớp đi trước đã làm. Nghe tin mình bị bắn và tim đã ngừng đập, em đã thu xếp đi ngay để mong gặp mình. Em đã sửa soạn cho mình một bộ quần áo đàng hoàng mà mình thích để thay bộ đồ, thay bộ quần áo vương đầy máu. Nếu có chuyện chẳng lành, khi ra đi mình vẫn là mình, tinh anh và sâu sắc. Trên con đường từ nhà đến chỗ mình dài hơn 4 tiếng, em cầu nguyện cho phép lạ xảy ra. Mình sẽ mở mắt, âu yếm nhìn em và thủ thỉ: mình còn đây nè em, chẳng có gì phải lo cả. Hình như là mình đã cố gắng đợi em đến để nói lời cuối cùng nhưng không thể. Mình đã mất sau khi em đến khoảng 3 phút. Bác sĩ đã thông báo cho em trước khi chính phủ tuyên bố ra ngoài. Em lặng người vì khoảng cách giữa tin vui và tin dữ sao quá mong manh. Cuối cùng mình đã đi xa, không về nữa. Hôm nay em đưa mình trở về ngôi nhà của vợ chồng mình đã từng có mấy chục năm chia sẻ ngọt bùi. Định tâm sự nhiều với mình hơn, mà thôi, đợi gặp lại nhau ta tha hồ mà nói nhé. Bây giờ nghe em nói đây, em sẽ yêu thương mình cho đến cuối đời. Mình nghe chưa? Aki. Do cô Nhật Hạ trình bày, dịch dùm. Thì thưa quý vị thấy, mặc dù chồng chết một cách rất là đột ngột, và bà đã bình tĩnh để bà viết được những cái lời này ra, coi như là lời tiễn biệt của người chồng. Thì quý vị thấy khi mà người thân của quý vị, nhất là cái người phối ngẫu của mình, kêu là đầu ấp tay gối mỗi ngày, mà tự nhiên ra đi một cách đột ngột, không có ai chuẩn bị, cả hai bên, cả vợ lẫn chồng, đều không hề biết trước. Thì quý vị phải biết là nó khủng, nó sốc đến mức nào, tức là rất là đột ngột. Mình rất là đau đớn, cái người ra đi đó thì ngã xuống rồi và không biết đau, không biết biết đau nữa vì chết quá nhanh. Nhưng còn cái người ở lại đó mới là cái người chịu đau thương. Và thông thường phụ nữ mình đó thì thường hay nghĩa là than khóc, ủ ê, là vì đã mất đi một cái điểm tựa. Đối với người phụ nữ đó, người chồng là một cái điểm tựa chính, mà chúng ta hay gọi là mình cần có một cái bờ vai rộng để mình tựa. Đó là cái điểm tựa, mà bây giờ đó tự nhiên đột ngột cái điểm tựa đó mất đi. Thì nếu mà cái người quá phụ còn lại mà không có một cái sự chuẩn bị thì sẽ vô cùng hụt hẫng. Là vì phải đối mặt trước một cái hoàn cảnh mà mình không bao giờ mình nghĩ tới, mình để mà chuẩn bị cả. Thành ra thưa quý vị, nó rất là đau đớn. Thế thì cái tâm lý bình thường của mình đó là mình than khóc, mình giận trời giận đất. Tại sao xảy đến cho tôi mà lại cái sự đau khổ này xảy đến cho tôi, mà sao không xảy đến cho những người khác? Tại sao lại chọn đúng tôi để mà bắt tôi phải chịu đau khổ như thế này? Thì thưa quý vị cũng biết là cá nhân chúng tôi 10 năm trước đây cũng đã lâm vào cái hoàn cảnh này. Và ở cái thời điểm đó chúng tôi không được kêu là chuẩn bị, không được trang bị một cái hành trang để mà chuẩn bị cho những cái ngày ra đi của mình hoặc là của cái người mình thương. Cho nên mình không có được những cái chuẩn bị. Nhưng mà qua cái lá thơ của bà quá phụ của ông cựu thủ tướng Abe này, thì chúng tôi thấy là bà bình tĩnh quá. Bà quá bình tĩnh. Thành ra tôi rất là cảm phục cái tinh thần của cái người Nhật. Nghĩ lại những cái chiến tranh hồi xưa họ cũng làm cho mình rất là khổ. Đất nước Việt Nam mình cũng bị Nhật hành hạ ghê lắm, nghĩa là gây tang tóc rất là nhiều. Nhưng mà cái tinh thần của người Nhật và ngay cả một người phụ nữ này nó quá cao. Nó nghĩa là tôi nghe, tôi đọc cái bức thư mà tôi thấy tôi vô cùng cảm phục. Làm sao mình có được một cái tâm như vậy, tức là trước một cái sự đau khổ, đau buồn nó đến quá đột ngột, mình làm sao để mình chuẩn bị được cái tinh thần của mình để mà mình đối trước cái cảnh, cái đó gọi là nghịch cảnh đó, mình đối trước nghịch cảnh mà mình giữ được cái tâm của mình nó bình lặng thì như vậy nó sẽ xoa dịu cái sự đau khổ nhiều lắm. Còn mình than khóc, mình vật vã, mình kêu trời, mình than đất, mình trách trời, trách đất, rồi cũng không làm được cái gì hết nữa. Thứ nhất đó là không làm gì được cho cái người ra đi, mà chính cái bản thân của mình, người ở lại đây, thì cứ vật vã với những cái ý nghĩ đó thì chúng ta sẽ không thể đứng dậy mà đi được. Thành ra chúng tôi thấy là không biết Khôi Nguyên nghĩ sao, nhưng mà điều đọc cái lá thơ này và là hình đám tang chưa xảy ra nữa phải không? Chắc nay mai.
Dạ vâng, dạ vâng. Trước hết đó thì xin kính chào quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, cũng như là chào cô Phương Ninh. Thì đám tang đó thì đã được đưa từ chùa đi về, đi để mà cho người ta tiễn biệt rồi. Dạ vâng, nhưng mà đọc cái bức thư này mình thấy rất là cảm động, cũng như rằng là mình thấy cái tâm trạng của cố vị phu nhân của cố thủ tướng Nhật Bản đó, Shinzo Abe đó, thì có vẻ như là hai người cũng đã nghĩ đến chuẩn trước bị. Cũng có một cái lần nào đó nói chuyện liên quan đến cái chuyện này rồi. Đó là vì tại vì khi mà tham gia vào chính trường thì nhiều chuyện nó xảy ra không biết được. Nhưng mà đối với một người bình thường như chúng ta chẳng hạn, thì khi chuyện đó xảy ra, một cái chuyện nó đau buồn cho một người thân yêu, có thể nói đầu ấp tay gối với mình xảy ra như vậy, thì liệu chúng ta có bình tĩnh được, hay là chúng ta có gọi đủ tỉnh táo để làm những cái công việc như là vị phu nhân của cố thủ tướng Shinzo Abe hay không? Chắc có lẽ nhiều người đã từng rơi vào tình huống này. Thì ngày hôm nay chắc cái đề tài mà cô Phương Ninh muốn đưa ra đó là khi mà chúng ta rơi vào cái tình huống mất đi những người thân yêu nhất thì chúng ta nên có sự chuẩn bị, nên làm cái gì để thứ nhất là khỏi đau khổ cho người ở lại, thứ hai là người ra đi cũng được thanh thản chứ không có phải thấy những
không
cái cảnh
bị quyến luyến.
Dạ vâng, thì mỗi một người có một cái câu chuyện khác nhau, có một cái kinh nghiệm khác nhau, có một cái cách giải quyết khác nhau. Thì chúng tôi cũng muốn nghe những cái kinh nghiệm, những cái cách mà quý vị làm khi mà một người thân yêu của quý vị đột ngột qua đời, thì chúng ta nên làm cái gì? Ở đây đó thì cô Nguyên thấy, thưa cô Phương Ninh và tất cả quý vị, nhiều người đó khi mà có chuyện xảy ra đối với người thân yêu của mình thì bên ngoài họ cố tỏ vẻ là họ mạnh mẽ, họ không có một cái đau khổ nào. Nhưng mà khi một mình, họ thường lấy những cái hình, những cái đoạn video cũ của người thân, của người phối ngẫu của mình ra xem lại, rồi sau đó ngồi khóc một mình. Thì thưa cô Phương Ninh, cô đã từng, như cô nói là 10 năm trước đây đã từng xảy ra một cái chuyện cũng tương tự như vậy, thì cô có rơi vào tình huống đó không? Và cô nghĩ cái cách là chứng tỏ mạnh mẽ rồi sau đó một mình gặm nhấm cái nỗi đau đó, nó có giải quyết được cái vấn đề hay không?
Vâng, cảm ơn Khôi Nguyên và thưa quý thính giả. Riêng đối với cá nhân tôi đó thì có lẽ là tôi thuộc loại một phụ nữ cũng hơi mạnh mẽ, chứ không có thuộc loại mà yếu xìu hay than khóc. Dạ, chứ là tôi phải đối mặt với lại nhiều cái hoàn cảnh nó rất là gian truân trong gia đình từ bé cho đến lớn. Thành ra làm như con người mình nó phải mạnh dạn. Có điều tôi chỉ theo như lời Khôi Nguyên vừa mới miêu tả, tức là cũng có nhiều loại người phản ứng khác nhau. Có những người cố tình giữ bên ngoài bình tĩnh, nhưng khi về gặm nhấm một mình thì tôi sợ rằng cái thái độ đó nó sẽ dễ đưa tới tình trạng bị trầm cảm.
Mà nặng hơn, có thể tự
nặng
tử.
Nặng hơn, yes. Tới lúc mà tuyệt vọng quá đó mà không có ai san sẻ, tại vì mình không thổ lộ, thì không có ai biết là mình đang kêu là đang xuống dốc tinh thần tới như vậy để mà san sẻ hoặc là để mà khuyên bảo này kia, thành ra nó dễ đi đến trầm cảm. Tôi nghĩ là nguy hiểm, cái cách ứng xử như vậy nó hơi nguy hiểm. Thì cái lúc mà tôi xảy ra đó thì cũng có con cái nó cũng đỡ đần, tuy nhiên cũng mời về ở một thời gian, tại vì biết là quá sốc đó. Bây giờ cứ một mình lùi lũi mình trở về cái căn nhà,
đúng rồi,
mà có hai người ở, tự nhiên bây giờ tới cái phòng mình, cái giường giờ còn có người à, còn bên kia chống bóc à, có đau lòng lắm. Thành ra là tôi lúc đó tôi yếu lòng lắm, thành ra tôi cũng có phải trốn nhà 2 tháng không dám về.
Dạ vâng, dạ vâng. À, quý vị có thể gọi vào để tham gia chia sẻ cái câu chuyện của ngày hôm nay thông qua bức thư mà vợ của cố thủ tướng Nhật Bản gửi cho ông khi mà ông biết tin ông qua đời. Vì thì cái đề tài của ngày hôm nay đó là quý vị làm thế nào quý vị vượt qua được cái nỗi đau khi mà mất đi một người thân yêu nhất của mình, có thể là người phối ngẫu hoặc là cha mẹ của mình, dạ vâng, hoặc là nói chung là những người mà mình yêu thương nhất, yêu thương nhất. Số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa cô Phương Ninh, thì khi mà một người rơi vào cái tình huống này đó, những người xung quanh rất muốn giúp, nhưng mà không biết giúp làm sao.
Đúng rồi.
Tại vì họ không thể nào thay thế cái người kia, mà họ cũng không thể nào đưa ra lời khuyên gì, tại vì không có
trong năm mình.
Không có biết đúng rồi, không biết khuyên làm thế nào, chỉ cùng lắm là nói ồ thôi ráng vượt qua những nỗi đau, chứ không thể nào. Như vậy thì đối với những người ở bên ngoài, họ có thể giúp được gì cho người trong cuộc, thưa cô Phương Ninh?
Theo tôi suy nghĩ đó, thì 10 năm về trước tôi chưa được chuẩn bị tinh thần về cái phương diện tôn giáo. Lúc đó tôi chưa có như bây giờ 10 năm sau thì tôi có đi học hành nhiều hơn, và những cái khóa tu này kia thì tôi được chuẩn bị nhiều hơn. Và khi mình được nghe những cái lời giảng dạy từ những cái vị mà tu đó, thầy tu đó, họ biết cách, họ khuyên bảo mình. Thầy không phải biết cách, nhưng mà điều họ dùng những cái tinh thần tôn giáo, thì tôi thấy đó rất là help, rất là giúp đỡ tôi. Và từ đó tôi cứ nương vào cái đó mà tôi đi. Và tôi cảm thấy là cái cuộc đời của tôi nó vững mạnh hơn là cái lúc mà mới sụp đổ như vậy. Tôi hốc hác, nghĩa là mất 1-2 năm trời đó, hốc hác vô cùng, ai gặp cũng rầy, vợ sau này ốm vậy làm sao mập được, làm sao mà ăn uống được, làm sao mà ngủ được như bình thường, để mà béo tốt trở lại, phải không? Thành ra cũng sơ xác lắm. Thì thưa quý vị, là tức là mình lấy, tức là tùy theo cái tôn giáo, nhưng mà tôi nghĩ là tôn giáo là cái điểm tựa lớn nhất. Dạ, bởi vì người thường không có biết tâm trạng của mình để mà khuyên, nhưng các vị tôn giáo đó, các vị mà hướng dẫn tinh thần tôn giáo đó, quý vị đó mặc dù quý vị không lập gia đình, hoặc là lập gia đình rồi mới đi tu sau, nhưng mà quý vị đã somehow họ có những cái tiếp xúc về khoa học về thần học hay này kia, thành ra họ có những cái cách để mà họ khuyên giải mình. Thầy ơi, tôi rất là ngạc nhiên, nhiều ông sư, nhiều ông cha, tôi vẫn ngạc nhiên là ủa sao mấy vị này đâu có lập gia đình bao giờ mà sao khuyên răm rắp vậy ta. Không biết là nếu là có lẽ là do quý vị học những cái môn thần học đó.
Dạ vâng, theo như cách nói của cô Phương Ninh đó, thì cái vấn đề là chúng ta tham gia vào những cái hoạt động tôn giáo có thể giúp vơi đi những cái nỗi đau trong cái tình huống đó. Nhưng thưa cô Phương Ninh, thì nói về tôn giáo đó, thì có thể những người muốn giúp mình họ lại khác tôn giáo với mình, thành ra cũng hơi khó. Thì có một số người đề nghị là thôi thì rủ nó, thí dụ rủ ông đó, rủ bà đó đi chơi cho nó vơi đi nỗi buồn. Nhưng cũng có những người thì nói rằng là bây giờ đang buồn muốn chết mà kêu đi chơi lại nhớ đến cái người kia thì làm sao bây giờ là cần để gọi là thanh tĩnh, hoặc là cần một cái thời gian lắng động cho nó qua đi rồi lúc đó mới nghĩ đến đi chơi. Như vậy theo cô Phương Ninh đó, cái vấn đề đi chơi có giúp được không, hay là nó lại khiến cho tình hình tồi tệ
thôi? Không, cái đi chơi này đó nó có một cái nghĩa khác, nó không có nghĩa là đi chơi mà vui thú như bình thường. Cũng giống như tôi, chuyện xảy ra cuối tháng 10 năm 2011. Thì ngay đầu tháng 12, người nhà của tôi đã thấy có một cái cuộc hành hương qua bên xứ Ấn Độ. Là họ nói tôi đi, nên đi. Tôi nhận lời tôi đi liền. Tại vì cái đó là nó về tôn giáo, mà tôi cũng chưa đi ra nước ngoài để đi vướng. Tôi cũng biết là trong cuộc đời của tôi một lần, tôi cũng vẫn muốn đến viếng xứ của Phật. Thành ra tôi nhận lời tôi đi liền. Thì cái đó tôi không gọi là đi chơi. Đến nỗi mà tôi phải vắng mặt trong những cái buổi mà cúng thất đó, là tại vì nó còn trong vòng 100 ngày. Thì tôi có bỏ một buổi, thì không nhớ là buổi nào. Nhưng mà tôi nghĩ là cái lợi lạc của cái chuyến đi này là nó có thể nó giúp cho tôi, ngoài cái vấn đề mà giảm bớt những cái đau khổ, thì có thể tôi tìm ra được một con đường nào đó để tôi dựa vào. Thì nó đúng là như vậy. Tại vì mình dựa đúng vào cái niềm tin tôn giáo. Thành ra cái chuyến đi đó nó rất là giúp ích tôi. Và từ cái chuyến đi đó trở về, tôi bắt đầu tôi móc nối, không có phải những chuyến đi khác, nhưng mà tôi móc nối vào những cái chỗ này chỗ kia để mà họ có những cái khóa tu, họ huấn luyện mình. Thì tôi rất là cảm ơn, tại vì 10 năm tôi bây giờ và 10 năm về trước nó có khác nhiều. Tức là nó có giúp. Thành ra nói cái chuyện đi chơi, nhưng mà đồng thời trong cái chuyến, một chuyến đi của tôi tổ chức đó, thì cũng có một cô bạn cùng đệ đó, chứ không phải cùng lớp, chồng mới chết chưa được 49 ngày. Thì là cái người bà con cô bạn đó là bạn của tôi, mà tất cả là đều học Trung Ương hết. Thì cái cô mà bà con đó cố mới nhất định kéo cô này đi vào trong cái chuyến đi chơi mà tôi tổ chức đó, tức là đi cruise. Thì họ hàng bên chồng cũng không bằng lòng lắm, là tại vì chưa hết 49 ngày mà đã coi như là đi chơi để mà hưởng thú vui. Nhưng mà ý của cái người bà con đó là người ta muốn cho cô khơi khuây khỏa, tại vì cô ở nhà cô đối mặt với cái sự trống vắng đó.
Đúng
là không phải người phụ nữ nào cũng mạnh mẽ để mà mình chịu đựng được, mà có thể có người không chịu đựng được, nhiều khi ngồi khóc than buồn tủi, có khi đấy đưa đến trầm cảm. Thành ra cô đi nhưng mà bị bên gia đình nhà chồng cũng trách móc, nhưng mà cô đi về rồi cô bắt đầu cô móc nối với lại bạn bè. Rồi người này nói chuyện này, người kia nói chuyện kia, cũng như là tôi nhận được những cái email từ bạn bè đó. Có nhiều cái mà tôi đưa lên đây tôi trình bày, tại vì tôi thấy nó quá quá tốt. Thành ra khi mình nói đi chơi, mình đừng có nghĩ có một cái nghĩa đen thôi, nó có hai ba nghĩa là
đi cho khuây khỏa, chứ
đi
không phải
cho khuây
đi
khỏa.
Chơi enjoy.
Không, đi cho khuây khỏa cái nỗi buồn để mình đừng bị gặm nhắm. Và đồng thời trong những chuyến đi đó, nếu mà về tôn giáo, có thể mình sẽ tìm được một con đường cho chính mình, cũng như là bây giờ tôi tìm được một con đường cho chính tôi. Thành ra tôi nghĩa là luôn luôn tôi rất là kính trọng mấy cái vị mà ở trong tôn giáo, dĩ nhiên phải là người đúng.
Dạ.
Dạ, chứ không phải là người cứ chỉ có cạo đầu rồi mặc áo thầy tu là trở nên thành tu. Không, đối với tôi cái chiếc áo và cái đầu chọc không làm thành thầy tu, mà tôi phải nghiên cứu cái vị đó, coi có không dám nói chữ xứng đáng, nhưng mà có thích hợp để cho mình đi theo, mình học hỏi hay không.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Ninh. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Ninh và Khôi Nguyên. Thông qua cái bức thư mà vợ của cố thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi cho ông sau cái sự kiện ông bị ám sát và qua đời, thì chúng tôi muốn đưa ra đề tài là quý vị đối mặt như thế nào, hoặc là làm thế nào để vượt qua được cái hoàn cảnh khi mà một người thân yêu nhất của mình đột ngột qua đời. Thưa cô Phương Ninh, thì nếu như vậy đó, thì khi mà cô nói đến cái vấn đề nhờ một cái vị trong tôn giáo có thể giúp mình tìm ra được, hoặc là giải khuây, hoặc là giúp mình vượt qua được cái sự đau đớn đó.
Hiểu đó, mình phải hiểu được.
Nhưng mà nhiều người đó thì lại đưa ra một cái đề nghị mà không biết, có những người đồng ý, có những người không đồng ý, đó là đau khổ quá thì mình nên đến tìm một vị bác sĩ tâm lý, họ sẽ giúp mình vượt qua đó. Nhưng cũng có những người họ không đồng ý, họ nói rằng là làm sao hiểu được cái hoàn cảnh của chính mình ở trong đó, làm sao hiểu được để mà giúp mình vượt qua được. Như vậy bác sĩ tâm lý có hiệu quả trong những tình huống như thế này hay không, thưa cô Phương Ninh?
Theo tôi nghĩ, nếu mà mình chỉ nghĩ khơi khơi, mình nghĩ là người ta không thể nào người ta hiểu được mình. Dĩ nhiên là ngay cả cái bậc thầy tu mà về lãnh đạo những cái vụ những cái vị mà lãnh tụ tôn giáo đó, lãnh đạo tinh thần đó mà khuyên mình, họ cũng đâu có thể nào họ hiểu 100% cái hoàn cảnh của mình. Nhưng mà họ đưa ra những cái mà mình chưa nghe thấy bao giờ. Thì có thể là mình sẽ bắt được, kêu là mình bắt được cái tần số đó để mà mình chiêm nghiệm cho chính mình, mình tìm ra một con đường của mình để đi. Cho nên đừng có gạt phát đi. Đối với tôi, những vị bác sĩ tâm lý, người ta mất bao nhiêu năm để người ta học, đâu phải người ta học những cái gì mình nghĩ đâu, người ta học những cái gì mình không hề nghĩ tới. Thành ra khi mà họ nhìn cái hoàn cảnh, ví dụ hai vợ chồng cãi nhau muốn ly dị, tới họ cái về đổi ý không ly dị nữa.
Mà có một số người lại nghĩ đó là khi mà mình đến bác sĩ tâm lý có vẻ như mình gặp vấn đề về tâm lý trục trặc nào đó.
Cái ấn tượng nó hơi không có thực tế lắm ở trong đầu. Mình cứ tưởng tâm lý đó, đọc người ta dùng chữ tâm lý, người ta không dùng chữ tâm thần. Từng ở trên đầu cả hai người thì mới phải đi bác sĩ, nhưng mà tôi nghĩ là vẫn nên đi, tại vì mỗi một lần giống như là cái kiểu mà xả súng ở trường học đó, là bao giờ họ cũng có một dàn counselor để cho những học trò, tại vì cái tuổi của học trò đó nó chưa suy nghĩ được như người lớn, cho nên nó bị nhìn thấy cảnh chết chóc, nghĩa là máu me rồi bạn bè cùng lớp với mình nó ám ảnh, nó bị tâm thần thiệt, thành ra là họ offer cái là họ cho ngay một cái dàn bác sĩ tâm lý đến để cho cái trường học đó để cho mà họ tha hồ họ lấy cái appointment, họ lấy hẹn để mà họ được counseling, tức là được người ta kêu là
tư vấn
cho mình.
Dạ vâng. Vậy thì theo cô Phương Ninh đó, thì chúng ta nên tham gia vào các hoạt động tôn giáo hoặc là nên đến gặp một vị bác sĩ tâm lý có thể giúp được, miễn sao là đừng có gặm nhấm nỗi đau một mình.
Dạ,
tại vì
tránh,
nó sẽ càng làm tình hình tồi tệ hơn thôi. Dạ. Và một trong những cái cách mà những người xung quanh muốn giúp đỡ cho người rơi vào cái tình trạng mà mất đi người thân yêu một cách đột ngột như vậy đó, là họ thường rủ hoặc là họ thường cố gắng tổ chức những cái activity, những cái sinh hoạt nhóm với nhau, nhóm bạn thân với nhau. Thì một số khi mà họ tổ chức vậy để cho cái người kia quên đi cái sự chuyện đau buồn. Nhưng mà cũng có một số người bày tỏ sự lo ngại rằng là khi mà chúng ta tham gia vào các sinh hoạt vui chơi trong nhóm như vậy, mặc dù biết cái ý tốt là để vơi đi cái nỗi buồn, nhưng mà cái người đó lại thấy những người kia có cặp có đôi, rồi lại cảm thấy buồn tủi, rồi lại cảm thấy nhớ thương. Thì
trời ơi, tôi gặp hàng rồi. Đi đâu đi mình, người ta đi cặp đôi không tôi tỉnh queo. Cái đó là tùy mình, là tùy cái sự ứng xử của mình. Nhưng mà cái chuyện đó tôi nghĩ là nó vẫn giúp. Tức là mình nói một cái câu đơn giản đó, tức là keep busy, làm sao cho mình bận rộn. Dạ, tôi không cần phải đi họp bạn họp hành, nhưng mà tôi tự tìm những cái công việc mà tôi thích làm, chẳng hạn như tôi thích làm bếp, tôi thích làm bánh làm trái, mà giờ đưa cho con cháu nó ăn nó thích quá, thế là mình cứ cong lưng ra mình làm tiếp.
Nhưng mà nếu mà mình làm bếp mà mình không có ai ăn tại vì cái người kia đã đột ngột ra đi rồi.
Thì dĩ nhiên rồi, bây giờ mình dựa vào con cháu thôi chứ mình đâu có dựa vô ai, với lại anh em trong gia đình. Đó thì mình dựa vào những người thân, cái vòng thứ nhì, không phải là chồng, tức là vòng thứ hai còn là con nó vẫn là vòng thứ một đó, nó là con của mình.
Dạ vâng. Và chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên tham gia chương trình Tình Yêu Và Gia Đình ạ. Xin mời ạ.
Tôi Linh Tâm kính chào bà Phương Bình và mến chào anh Khôi Nguyên.
Dạ, thưa dạ, chào ông Linh Tâm. Dạ, lâu lắm rồi ạ, mười mấy năm về trước. Dạ, bây giờ mới nghe lại được ông.
Dạ, vâng, tôi vẫn còn sống sót trên đời.
À, dạ, dạ.
Dạ. Dạ, tôi trước hết là có lời chia buồn với lại 10 năm về trước với lại bà Phương Đinh.
Dạ, cảm ơn ông.
Bây giờ thì tôi cũng thành thật chia buồn với lại nhân dân Nhật Bản về sự ra đi của tướng Shinzo Abe.
Dạ.
Tôi có một cái nhận xét đầu tiên đó.
Dạ.
Tôi có lấy làm lạ là các cơ quan truyền thông ngoại quốc cũng như truyền thông của Việt Nam mình ở đây là sao không có thông tin đầy đủ về tin tức về cái kẻ hung thủ đã hạ sát cựu thủ tướng giáo sư Abe mà chỉ nói về đám tang của ngài thôi. Trong khi đó thì cái hành động của tên hung thủ đó cũng như những là kẻ đứng sau tên hung thủ đó thì chẳng thấy cả cơ quan truyền thông nói gì rõ ràng cả. Đó là cái nhận xét riêng của tôi.
Rồi. Dạ, cái này
còn
chắc...
nói về dạ. Cái vấn đề đề tài hôm nay đó thì tôi thực tế lắm. Là theo tôi nghĩ rằng là mọi sự mình sửa soạn trước đó cho cái sự mất mát của mình hoặc của người bạn đời của mình đó, thì trước hết là mình nên làm một cái chúc thư dành cho các thân nhân trong gia đình mình. Và điều thứ hai nữa là mình nên mua bảo hiểm ít hay nhiều tùy hoàn cảnh, cái bảo hiểm nhân thọ đó.
Dạ.
Để giúp cho các thân nhân trong gia đình mình. Đó là một cách an ủi thực tế nhất đó, khi mình ra đi hoặc là người vui nội của mình ra đi.
Dạ, dạ vâng. Vâng, thưa cảm ơn ông Linh Tâm. Những cái sự chia sẻ của ông rất là đúng. Thứ nhất là nên làm một cái will, một cái di chúc trước. Tại vì khi mình ở đây mình ra đi đó, nó có nhiều cách để mình chuẩn bị hậu sự lắm. Nếu mà mình biết cái ý của mình muốn thiêu hay muốn chôn thì mình để lại thì con cháu nó không dám làm khác ý mình. Còn nếu mình không để lại đó mà mình có chừng một chục đứa con đó, nó có một chục ý đó, đứa này đòi thiêu, đứa kia đòi chôn, bây giờ mệt lắm. Cái thứ hai nữa rồi mình bị cái bệnh đó mà không hồi phục lại được nữa, thì nếu trong cái di chúc đó mình có để là đừng cắm ống. Tức là nếu biết là tôi không thể hồi phục được cái sức khỏe bình thường nữa thì đừng làm cái gì hết để mà cấp cứu, cho tôi đi luôn. Đó, cái những cái đó mình phải để, tại vì con mà bắt nó quyết định với nhau là có nên giữ ống hay là nên rút ra. Nếu mà giữ thì có khi sống cả 10 năm, 15 năm mà như thực vật không biết gì hết, cũng tội cho cái người sống và cũng tội cho cái người bệnh. Thành ra tốt hơn hết là mình làm di chúc mình muốn gì rõ ràng. À, trắng với đen ở trên cái tờ di chúc. Và cái thứ hai như là ông nói đó, là ông đề nghị đó, là mua một cái bảo hiểm. Nếu mình không có tiền bảo hiểm nhân thọ, mình không có tiền mình mua cái bảo hiểm cả triệu thì mình mua vài trăm ngàn. Có người chỉ mua nghĩa là đại khái 100 ngàn, nhưng cái 100 ngàn đó khi mà ra đi thì cái người còn lại ít nhất người ta giúp người ta trả óp cái nhà cũng đỡ một cái gánh nặng.
Dạ vâng, cảm ơn bác Linh Tâm để Khôi Nguyên nói cái câu chuyện mà bác nói là tại sao các đài Việt ngữ không có nói cụ thể về hung thủ
đó. Truyền thông đó.
Không phải, tại vì đó bây giờ phía cảnh sát của Nhật họ vẫn đang điều tra. Họ chỉ biết đó là cái hung thủ đó
bắt được rồi.
Complain là mẹ của hắn đã cho tiền quá nhiều vào một cái tổ chức tôn giáo. Mà không biết là hoặc là một cái tổ chức nào đó có liên quan đến ông AB hay không thì không biết, đang điều tra. Nên vì thế những thông tin mà báo chí đưa ra cũng rất là hạn chế, tại vì chưa điều tra nên họ ít tiết lộ những cái thông tin. Nhưng mà rồi cái ý thứ hai của bác Linh Tâm nói đó là nên viết một cái chúc thư hoặc là nên có những cái mua bảo hiểm
nhân thọ.
Nhưng mà cái đó là thí dụ nhiều người nghĩ tới khi mà mình khoảng 70, 80, còn những người quá trẻ mà đột ngột thì nhiều khi cũng không có. Như vậy thì những người ở lại thì làm sao?
Chật vật lắm.
Dạ, cái đó thì chắc là cũng phải có một cái cách nào đó. Không biết là bác Linh Tâm còn trên đường dây hay không? À, chắc là bác cướp rồi.
Tôi nghĩ là cái này đó mấy người trẻ nên để ý. Tôi cũng đã có thấy in ít người trẻ mua trước rồi, là tại vì bây giờ họ thấy đó, thần chết viếng thăm kêu là vô thường tới, nó không phân biệt già trẻ lớn bé.
Covid một cái cái người trẻ cũng như
giống như thành ra là trẻ đến bao nhiêu thì trẻ rất là nhiều người ỷ đó. Trẻ có bệnh mà không chịu uống thuốc, tức là rồi nằm lăn đùng ra chết là vì cao huyết áp.
Dạ,
máu cơ tim đại khái vậy.
Dạ vâng.
Chết mấy ngày rồi mới biết. Thành quý vị trẻ nên nếu có gia đình rồi thì cũng có đủ, nếu mà đủ sức đó thì là mua, không mua nhiều thì mua vừa phải, mua in ít để phòng thôi.
Dạ vâng.
Lỡ có chuyện gì.
Dạ vâng, cảm ơn bác Linh Tâm đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị cũng có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002. 713-664-8002. Cái đó là những người xung quanh, họ muốn giúp cho cái người rơi vào tình huống đau đớn đó. Nhưng mà người ta nói rằng là có giúp bao nhiêu thì phải do chính cái người đó.
Đúng rồi.
Nỗ lực thì nó mới vượt qua, chứ còn mà nếu mà người
nó
khác
cứ,
giúp mà
cứ
mình cứ khép kín lại thì nó không có work.
Đúng rồi.
Như vậy thì cô Phương Ninh 10 năm trước đã từng rơi vào tình huống này. Thì theo cô cái cách nào tốt nhất, ít đau đớn nhất, ít đau khổ nhất để mình có thể giúp mình, tự mình giúp mình vượt qua được cái nỗi đau mất mát người thân một cách đột ngột, thưa cô Phương Ninh?
Đến bây giờ đó thì tôi nghĩ là cái cách mà dễ nhất, ít đau đớn nhất là mình phải hiểu cái tình huống và mình cho đó là mình chấp nhận nó một cách, nghĩa là
thí dụ đi, không em muốn nói đó, thí dụ nếu mà mình cái người đó, người ra đi họ biết trước là ok họ bệnh, họ biết trước là họ đã đến cái tuổi đó thì không ai sống hoài được, nhưng mà thí dụ như ông AB, ông còn khỏe mạnh, bất ngờ, hoặc là có những người trẻ bất ngờ quá trẻ không thể nào ngờ được, thì cái điều đó làm sao mà mình biết được là cái tình huống, mình hiểu được tình huống. Có những người họ nói rằng là họ than thân trách phận, họ thí dụ như là vợ ông AB, chúng ta hiểu theo lẽ thường thì bà vợ có thể trách là tên hung thủ này là tại sao ra tay
hết xuống
tại
hết
sao ra tay
rồi.
Như vậy hoặc là có những người thí dụ người thân qua đời một cách đột ngột thì tại sao cái sự kiện nó xảy ra với người thân tôi tại sao lại như vậy, quá trẻ mà như vậy. có nên đặt một loạt các câu hỏi tại sao để từ đó vượt qua nỗi đau, hay là làm cách nào?
Không, đặt nhiều câu hỏi tại sao quá lại càng rối trí và càng đau khổ thêm. Đối với tôi, nếu tùy theo, tôi lại vẫn hướng về tôn giáo, tại vì chính cái tôn giáo đó nó giúp tôi. Thì quý vị đi theo đạo nào, đạo Cao Đài, đạo Công giáo, đạo đạo Phật, thì quý vị biết rồi, mình thí dụ mình đi cũng khá khá rồi, chứ không phải là mình từ trước đến giờ mình vô thần, mình không có gì hết, giống như cộng sản nó vô thần không cần biết gì hết, bây giờ mới tỉnh ra thì vô, thì cũng vẫn còn thời gian. Nhưng mà quý vị nhớ là khi mà cái tuổi già của mình nó tới đó, thì mỗi một năm trôi qua đó là mình phải hiểu là đó là một năm mình càng gần tới cái lỗ chôn mình hoặc là cái lò thiêu mình. Nó không phải là cái ngày sống mà huy hoàng đâu. Thành ra mình phải biết chuẩn bị thôi ạ. Và mình hướng cái ý nghĩ của mình về cái chuyện đó, mình coi nó là bình thường. Dạ, nhưng mà dĩ nhiên là cái chuyện đột ngột mình không thể nào mà mình khuyên người ta là ơi không sao đâu, không sao đâu, không.
Cái đó chuyện làm sao mà không sao
được. Không sao được.
Nó quá lớn.
Nó là ngàn sao chứ nó không phải là không sao. Thành ra là mình khuyên cái đó là mình nói cho vui vậy thôi, chứ nó không có hiệu lực. Thì chỉ có cái là cái người như Thôi Nguyên vừa mới nói đó, là chính bản thân cái người đó, tức là phải, nếu mà thấm nhập được cái lý sống đó, là cái đối với tôi đó, tôi có một câu này: cái gì nó đến nó đến, mà cái gì nó không đến nó không đến. Cho nên khi nó đã đến rồi thì nó là cái karma của mình, nó là cái nghiệp của mình phải chấp nhận nó. Tại vì nếu mà mình đối kháng lại nó đã là nghiệp rồi, nó tới rồi, nó xảy ra rồi, mà mình đối kháng lại thì nó không có gì ích lợi hết. Tốt hơn hết là mình chấp nhận và mình trả cái nghiệp đó đi để cho nó xong. Đó, chỉ với điều kiện là mình chấp nhận nó một cách dễ dàng thì nó qua đi một cách dễ dàng. Còn mình mà càng chống chọi, mình quậy đầu này, mình quậy đầu kia đó, mình chỉ có khổ hơn. Thành ra tôi nghĩ chính vẫn là cái education, tức là cái mà cái gì người ta thấm nhập được, mà người ta thấm nhập được mà đúng chỗ, thì nó sẽ là cái phương thuốc. Ngoài cái phương thuốc thời gian, thời gian nó bao giờ nó cũng là cái phương thuốc mà trị lành hay nhất, nhưng mà nó là cái thời gian. Mà nếu mà mình ịch ra đó thì dĩ nhiên là cái thời gian nó lâu hơn. Còn nếu mà mình active một chút á, mình chịu tìm hiểu chỗ này chỗ kia, hay là cái duyên của mình nó tới nó một chỗ nào đó mà mình gặp được, cái tự nhiên mình vỡ ra, mình ngộ ra, là mình hiểu thấy là những cái này nó đến với mình là vô thường, mình phải chịu thôi. Thì như vậy là nó êm đi một chút.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn cô Phương Ninh. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Ninh và Khôi Nguyên. Và thông qua bức thư mà vợ của cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi cho ông sau sự kiện ông bị ám sát và qua đời, thì chúng tôi muốn đưa ra đề tài là quý vị làm thế nào, quý vị đối mặt như thế nào khi một người thân đột ngột ra đi, và để làm thế nào mà chúng ta có thể vượt qua được cái nỗi đau, nỗi mất mát đó. Thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, để chia sẻ những câu chuyện, hoặc là để cho những người khác có thể đang rơi vào tình huống này học được một bài học, hoặc là rút ra được một kinh nghiệm để giúp cho chính họ vượt qua được nỗi đau. Có một cái luồng ý kiến không nhiều nhưng mà có đưa ra trong cái vụ này, họ nói rằng là té ở đâu thì đứng lên ở đó. Mất người này, giới thiệu cho người ta người khác đi.
Ây trời.
Có cái này không nên có nghe, mặc dù nhiều người chỉ thích, nó nghĩ sao mà nói vậy, nhưng mà có nhiều người nói cái cách này sẽ giúp nhanh nhất mà lại hữu hiệu nhất. Thì chúng tôi
cái
không
này
dám
là
nói.
Tôi có ba dấu hỏi lớn á, là tại vì á, khi mà cái người thân của mình hoặc là vợ hoặc là chồng, đó là cái người mình đã sống với họ
đúng rồi.
Quá bao nhiêu năm rồi, đẻ con đẻ cái tùm lum rồi, mình đã quen với cái người đó rồi, quen với cái nết của cái người đó. Nếu mà là cái người hợp với mình thì mình lại càng quý mến, mình lại càng tiếc nữa. Thế thì cái người thứ nhì mà vô mà đùng đùng nhảy vô đó.
không, họ không phải là nói rằng là đùng đùng nhảy vô, nhưng mà họ nói rằng là kiếm một cái người tri âm tri kỷ để chia sẻ cái nỗi đau, những cái nỗi, cái khi mà cái lúc này đó mình cần một người ở bên để chia sẻ cho mình cái nỗi đau.
Mình dựa nó,
đó
dựa
thì cái đó
rồi.
Là cái mà họ nói, nhưng mà cũng nhiều người chỉ trích lắm, tại vì họ nói là không hợp lý.
Không, Nó cũng có thể nó tùy theo cái cách sống của từng người. Có những người mà người ta không chịu được nổi cái sự cô đơn, không chịu nổi. Còn có những người phụ nữ Việt Nam phần đông họ chịu đựng rất là nhiều. Cho nên tôi thấy chung quanh này, các ông đó mà các bà chết sớm, không phải chết sớm nha, tức là hai người đang chung sống mà một người ra đi, các ông chịu khó thọ lâu được lắm. Thì các ông đi kiếm người khác lẹ lắm. À, cái đó upline, nhưng mà xin quý vị đừng động lòng nha. Tức là có người này có người kia, cũng có người nghĩa là thủ tiết thờ vợ. Thành ra có những người mà người ta phải take time, người ta phải lấy thời gian, người ta tìm hiểu cái người kia. Còn những người mà người ta xô bồ quá đó, người ta thích những cái sống vật chất quá, thì có thể là họ lấy một người về để cho bên cạnh họ có một người, họ không cảm thấy bị cô đơn, hoặc là không cảm thấy bị sợ ma buổi tối chẳng hạn. Đó, thì cho nên nó tùy từng cái loại người nó như
là
thế nào,
cách, với lại cái suy nghĩ
ta,
nữa.
Cái suy nghĩ nó quan trọng lắm. Tôi nghĩ là cái suy nghĩ nó là cái ý thức của mình đó, nó suy nghĩ, nó dẫn mình đi tới hành động.
Tại vì có nhiều người đó họ lập luận như thế này, họ lập luận là cái đời sống nó vô thường lắm. Thay vì ngồi cứ than thân trách phận nhớ nhung đau khổ, thế thì tại sao chúng ta không tự mình tạo ra niềm hoặc vui. Tự mình một tìm kiếm một niềm vui mới, thì nó giúp cho cái cuộc đời này nó qua nhẹ nhàng hơn. Ai cũng phải đi đến cái thời điểm đó. Thì tại sao cứ phải đau khổ để đi đến đó mà không phải là vui vẻ để đi đến đó?
Bây giờ nó sự thật nó là như thế này, nó tùy theo tuổi. Nếu mà chuyện đó xảy ra khi cái người còn trẻ thì tôi nghĩ là đa phần người ta sẽ phải đi bước nữa, dù là đàn ông hay là đàn bà. Còn khi mà cái chuyện mà mất mát giữa một trong hai người mà nó xảy ra thuộc tuổi trung niên hay là lão niên thì nó hơi khác.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ.
Alo, chào cô Nguyên. Chào cô
Phương Ninh ạ.
Cô Phương Ninh.
Dạ, thưa có, chào ông.
Dạ, em có một cái ý kiến riêng mình thôi nha.
Dạ, dạ.
Nếu mà mình là người đạo Phật á, giống như cô Phương Nam nói á, là mình những người đó thì người ta, nếu mà người nào hiểu sâu sắc thì người ta hiểu là mình là cái cuộc đời này là người nào cũng vậy, bây giờ mình hết nợ cái karma của mình đó, mình hết rồi, mình không còn gì trên đời này, tự động mình cái người đó sẽ không biến mất, hay là chết, hay là giờ tất cả những cái gì đó là theo mà người nào mà hiểu nhiều Phật á, lời kinh Phật á, thì nếu mà mình sẽ tự động mình sẽ chết,
tức là hết duyên hết nợ.
Dạ
hết duyên hết nợ.
Dạ đúng rồi. Còn nếu mà mình là một người mà trong gia đình mình tất cả những con cái cha mẹ ai cũng vậy đó, mình thấy nếu mà cái người nào mà hiểu rất là nhiều thì người ta có thể là mình những cái người đó nó rất là cần mình sẽ rất là buồn, mình khổ, nhưng mà mình nếu mà trong cái đầu mình hiểu được cái luật nhân quả đó là mình sẽ giữ vững. Nhưng mà nhiều người ví dụ như trên đài này sẽ có nhiều người ta đạo Chúa, đạo Hồi, đạo khác, nhưng mà nói chung là đạo nào cũng có, nhưng mà nếu mà người ta có thể là người ta thực sự là con không thành mấy cái đạo kia, nhưng mà người ta cũng có mấy cái phần đó, nhưng mà phải người nào phải tập vô phải hiểu rõ là luật nhân quả, chứ không phải là mình chết thì tùy theo cái nghiệp của mình, nếu mà mình làm như thế nào thì mình sẽ có thể đầu thai, hay là mình ác quá thì mình sẽ đầu thai qua cái cõi nào tùy theo cái nghiệp của mình. Còn nếu mà như ví dụ như ba con bây giờ 84 tuổi rồi, thì hay là tất cả những người trong gia đình, và bây giờ mấy người mà đi hát cô qua kiểu như là gần coi như đi gần hết rồi, cho nên á là bây giờ mỗi lần á ở nhà mà nửa đêm á mà ở nhà mà bà nội hay là bà ngoại là tất cả người nào gọi một cái là trong lòng con là ready rồi, nói rồi, chuyện gì tới nào là nó sẽ tới, đến cho nên nhưng mà có cái là nếu mà người nào mà chưa có hiểu nhiều nên phải giống như cô Phương Nam nói là mình phải đi tu học, hay là mình kiếm một cái cái thực sự ra là trong trong kinh Phật có nói những cái phần đó, nếu mà người nào có đi chùa thì thầy sẽ giảng mấy cái đó rất là nhiều. Cuộc đời này vô thường. Mà nếu mà người nào hiểu được thì sẽ rất là không có bị
đau buồn nhiều.
Không bị đau buồn nhiều. Còn nếu mà người nào, ví dụ như đạo Chúa đi, người nào đang nghe đi, là người ta không hiểu được mấy cái đó, người ta rất là đau buồn đó. Ô, tại sao ông bỏ tôi đi là xong tôi rồi. Cái người ở lại, bà vợ hay là người chồng hay là mấy người con ấy, ô mẹ, tại sao mẹ hay là anh hay là người thân của mình, tại sao mà bỏ tôi đi? Rồi xong rồi sẽ buồn, sẽ khổ, rồi mình tự động mình đi theo luôn. Nếu mà người nào mà tùy theo đạo của mình đi học, để mà mình hiểu được cái cuộc đời của mình như thế nào, rồi mình sẽ được được thanh thản hơn.
Dạ, vâng, thưa cảm ơn ông. Thì tôi đoán có lẽ 99.9% là ông vừa mới gọi, thính giả vừa mới gọi vô đây là theo đạo Phật rồi. Tại vì những tất cả những gì ông nói là nó nằm trong cái lý thuyết của bên Phật giáo. Thì còn rất là nhiều đạo khác, nhưng mà tôi tin rằng bất cứ đạo nào cũng đều có những cái hướng dẫn về tâm linh. Thành ra mình cứ theo như vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi, và chúng tôi mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ.
Chào cô và chào ông bạn.
Dạ, thưa chào chị hay chào bà.
Em có ý kiến sâu của mình, em chưa hiểu rõ. Mình đang nói về cái đối tượng ra đi hay là đối tượng còn sống mà thương cái người ra đi à?
Dạ, cả hai. Chắc chắn cả là người còn sống nhiều hơn, người còn sống nhiều hơn ạ. Dạ, người ra đi, người ta ra đi rồi.
Đúng rồi. Dạ. Để em nói, em nghe bây giờ cũng nghe, nhưng mẹ cũng lẫn quẩn. Không có gì hết. Tất cả mọi người đều phải chết, phải ra đi, phải lìa xa.
Dạ, đúng.
Chứ mình nói lại này, nói giống lại này. Nếu mà người trẻ khi chết đi, khi trẻ, thì mình công nhận rất là xót thương. Nhưng mà khi mà người đã ra đi rồi, cái người còn lại, cái này quan trọng lắm đó.
Dạ.
Cái người, nhất là người trẻ, cái này còn lắm. Cái người trẻ còn lại, thì chúng ta chỉ thương tiếc, và đúng rồi, nó trẻ nữa. Thì nó có thể bước thêm một bước nữa. Sao hết. Không có quan trọng nhất là những người xung quanh, gia đình, xã hội. Không có thể nào mà mình trách bắt họ được. Nói về trung niên cũng vậy, mình nói về cái tuổi già cũng vậy luôn. Nói chung là khi một cái chết nào đến, điều bất kỳ làm khổ đau và thương thế nào mà nói là mình chấp nhận được hết. Nhưng chỉ trong giây phút đó mà thôi.
Hoặc là một thời gian ngắn.
Ông gần gần một cái rồi thì chúng ta hãy người sống, còn cái người mình thương, cái người chết, ví dụ như là này, cô Lan này, vợ hay chồng gì đây mà thương vợ thương chồng quá, làm thế nào cho người ta sống lại, làm thế nào sống với mình được nữa. Nói như chị nói, tôn giáo á ta chỉ lấy phần cái linh hồn, cái thiên sinh linh thiêng của họ, thì chúng ta chỉ xin lễ cúng bái cái gì theo cái tôn giáo của mình.
Vâng, theo tôn giáo của mình.
Còn sống đối tượng con sống thì dân họ cũng vui qua đi, rồi họ cũng, đó là mình có thương nó qua đâu, mình vẫn còn thương như vậy, thương đầu những và cái đấy kia nữa, thương như vậy, phải thông cảm với người còn sống dưỡng hết. Dầu già dầu trẻ dầu cái nào họ cũng phải được lập gia đình. Đúng không chị? Đó thôi thì đấy. Nó chỉ khổ, em thấy rõ đấy, chung quanh em thấy rõ đó. Tội cho những đối tượng có vợ có chồng chết đi mà ta bước tiến một bước nữa là sống của họ đâu mà mình lên tiếng gì vậy? Khi mà đúng không?
Cái đó là
sống khổ là khổ gì? Nhất là những người mà để chồng chung với trẻ hoặc là hạch mình biết nó làm sao? Nói là nếu họ không ưa là người ta cắt mình, tại sao chồng mới chết, vợ mới chết, ai cái gì vậy?
Mình có phải họ đâu? Mình có được.
Mà cứ cắt họ nhiều vậy, làm cho cái đối tượng khổ vì dư luận xung quanh, khổ vì cha mẹ mình bất hiếu, cha mẹ mình bất hiếu, vợ mình bất hiếu, chồng mình không phải. Anh chị có như vậy. Nhưng mà đây chị lên cái này hay. Anh chị đưa bạn với lại chị đưa lên cái này hay để làm cho xã hội láng giềng một chút, những người xung quanh cảm hòa đồng một chút, những người xung quanh sống có tình cảm một chút. Những cái hoàn cảnh thế này thôi.
Vâng, thưa cảm ơn, thưa cảm ơn sự góp ý của chị. Thì như thính giả vừa rồi vừa mới nói đó, người Mỹ đã có một câu thẳng thừng lắm, nói ra nó vô nhiều quá, họ nói là none of your business. cũng giống như những người lấy vợ lấy chồng mà người này nói ra nói vô thằng kia, cái người ta bảo ủa tôi lấy vợ cho tôi chứ đâu phải lấy cho quý vị, hay là tôi lấy chồng cho tôi chứ đâu phải tôi lấy cho cha mẹ đâu. Thành ra ép buộc những chuyện đó là chuyện cổ xưa lắm rồi, chuyện nó đi vào cổ tích rồi. Thành ra bây giờ ở cái bên này mỗi người đều có một cái sự tự do quyết định, nhưng mà dĩ nhiên là mình biết nó có cái chừng mực, đừng có làm cái gì mà nó quá trớn thì người ta phê bình. Nhưng mà đúng ra đó, người ta không nằm trong cái vị trí, trong cái nhiều quý vị họ không thể nào họ cho quý vị một cái lời khuyên chính xác được, mà ăn thua ở mình. Cho nên mình cứ vững cái tâm thần, mình chấp nhận những chuyện xảy ra là vì nó xảy ra rồi. Cái gì mình làm cũng không có vặn ngược lại được. Thành ra là mình làm cho đời sống của mình nó dễ chịu một chút.
Dạ, nó không có vặn ngược được nhưng mà nó làm cho mình đỡ, chứ không thể nào thay đổi được sự thật. Quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình tuần này với cô Phương Ninh và Khôi Nguyên. Và đề tài là chúng tôi thông qua bức thư của phu nhân cố thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi cho người chồng sau cái vụ bị ông chồng bị ám sát và đột ngột qua đời. Và cái đề tài chúng tôi muốn đặt ra đó là chúng ta, những người ở lại hoặc là những người khi mà chúng ta nên chuẩn bị cái gì, nên làm cái gì trước sự ra đi đột ngột của những người thân yêu của chúng ta. Trong những giây phút cuối này, nếu quý vị có những cái ý kiến đóng góp, muốn chia sẻ kinh nghiệm của chính quý vị hoặc là những câu chuyện quý vị nhìn thấy được, nghe thấy được, thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Chúng tôi còn khoảng 3 phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Thì trong 3 phút cuối này đó, thì trong lúc chờ những quý thính giả gọi vào, thì cô Phương Ninh có những cái lời khuyên gì hoặc là có những cái kinh nghiệm gì chia sẻ để những người rơi vào cái tình huống này họ có thể vượt qua được nỗi đau một cách nhẹ nhàng, êm ái mà không phải tự dằn vặt, tự đau khổ, tự gặm nhấm nỗi đau một mình.
Dạ, vâng, thì tôi nghĩ cái đầu tiên đó của cái người mà còn lại đó thì đừng bao giờ cần phải tự trách mình. Dạ, chuyện nó xảy ra chưa biết nó như thế nào. Dạ.
Dạ, trước khi cô Phương Ninh tiếp tục thì chúng tôi mời một vị kế tiếp ạ. Hello.
Tôi chào cô Phương Ninh, chào anh Phương Nguyên ạ.
Dạ, thưa chào ông.
Dạ, em có ý kiến. Theo ý kiến của em, em nhận định của em, thường tại sao giờ này em mới nghĩ cô Phương Ninh cổ qua cái nỗi đau khổ đó cô vượt qua được, là khi bình thường cổ vì cái sự hy sinh giúp đỡ mọi người, giúp khi người trẻ thì khi giúp đỡ bất cứ cái gì giúp đỡ cho mọi người càng giúp càng nhiều, thì mình mới, khi mình giúp họ thì mình xé được cái niềm đau thương của họ, thì mỗi một mình đau thương mình nó cũng không còn ấy nữa. Cũng như mình nói Chúa thương chỉ có một mình đâu, Chúa thương rất nhiều người rất là đau khổ. Phật cũng vậy, nhà ta cái gì, nếu mà tin của Phật cũng nói là ngày nào cái bọn ở đây thì chỉ có gia đình mình thôi. Đó, còn ngoài ra không thương ai. Nếu người nào muốn cái niềm đau nó dễ thì làm ơn ngay từ trẻ cho đến già tìm những cái bận rộn đó tập cho mình đi. Khi mình quen rồi, mình ký ấy rồi thì mình sẽ không có gì mà đến nỗi phải vấp vả, phải đau khổ. Tại vì mình còn liên tiếp nói tiếp với mình rất nhiều. Đó là mình không có bị, mình cũng muốn quyền lợi cho mình. Tại sao người tôi yêu nhất, người ấy của tôi nhất giờ này phải ra đi?
Dạ,
là
dạ.
Tại vì tôi thương có một người đó không? Cái đó là ý kiến của em, là có đúng không?
Dạ, dạ vâng, dạ vâng, thưa đúng ông. Dạ, 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 tức là mình mở lòng, mình bên Phật thì gọi là lòng từ bi đó, thương tất cả mọi người. Dĩ nhiên, bên Phật khuyến là mọi người đều như nhau nhưng mà hơi khó. Người trong nhà bao giờ mình cũng phải thương nhiều hơn là người ở ngoài. Nhưng mà khi giúp đỡ đó thì là giúp đỡ, ai cần cái gì mà mình giúp được thì mình giúp. Dạ, đó là cũng là một cái chủ trương sống của chúng tôi và nhờ đó chúng tôi tìm ra được niềm vui. Nói cho đúng là về nhân quả và về duyên kiếp, tức là khi cái người, hai người, chúng tôi theo bên đạo Phật nha, là khi hai người đến với nhau trong một cái gia đình, hay tất cả những con cái đến trong một cái gia đình, đó là những cái duyên, cái nợ từ những cái, nhiều vị không có tin về những cái kiếp trước, kiếp sau, nhưng mà bên đạo Phật thì có. Thành ra chúng tôi tin rằng đó là do những cái duyên kiếp, cái nợ nó đến với nhau để họ đến với nhau. Và khi họ dứt cái nợ rồi, họ trả hết nợ hay họ lấy lại cái nợ xong hết rồi thì họ ra đi. Và họ ra đi là họ lật một cái trang khác, họ đi họ trả những cái nợ khác hay họ lấy những cái nợ ở những nơi khác. Thành ra mình là xong. Nếu mình nghĩ được như vậy, nếu mình nghĩ được là cái duyên, cái nợ nó chấm dứt rồi, thì là mình bình tĩnh, mình sống với lại cái cuộc sống của mình, cho nó đến hết cái nợ của mình. Nợ mình là nợ những người chung quanh, mình chưa trả hết, cho nên mình cứ còn sống, mình cứ còng lưng ra mình làm đồ ăn cho chúng nó ăn được, cái vậy. Thì chúng tôi nghĩ là vẫn là mang niềm vui tới cho người khác, mặc dù, nhưng mà là mình thích làm. Cho nên đừng tự trách móc, là vì chuyện gì nó xảy ra, nó đã xảy ra rồi, nó đã qua rồi, cho nên mình phải làm sao cho mình bình tĩnh cái tâm và mình sống và mình đi tới, mình bước tới, tức là mình ngã rồi, mình đứng dậy ngay chỗ đó và mình bước đi, bước tới chứ không có bước lùi. Chúng tôi chỉ nghĩ được tới thế thôi.
Dạ vâng, có phải là lời khuyên hoặc là lời đúc kết để chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay không cô?
Dạ cả hai.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Ninh. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tình Yêu và Gia Đình với cô Phương Ninh và Khôi Nguyên cũng đã kết thúc. Trước hết thì xin cảm ơn cô Phương Ninh đã dành thời gian để đến với quý thính giả của Đài Sài Gòn chia sẻ một cái chủ đề rất là nhạy cảm nhưng mà cũng rất là thời sự và cũng được giúp được nhiều người trong cái tình huống của họ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình của tuần này. Kính chúc tất cả quý thính giả và cô Phương Ninh phần còn lại của ngày được bình an và thật nhiều sức khỏe. Xin kính hẹn với cô cùng tất cả quý vị trong chương trình này vào kỳ tới.
Dạ, thưa cảm ơn quý vị và xin chào quý vị và chào Khôi Nguyên.